Thứ tư tuần thứ 24 thường niên, chủ đề: Con người cần phải lấy sự thật để xét mình, chứ không lấy mình để xét sự thật. Nhiều người cho mình là trung tâm điểm của vũ trụ mà mọi sự phải quy về. Vì thế họ lấy tiêu chuẩn và cách thức suy nghĩ của họ để xét đoán Thiên Chúa và tha nhân. Hậu quả là họ không có bình an, vì họ sẽ chẳng bao giờ đạt được điều họ mong muốn. Để có bình an, con người cần học hỏi để tìm ra sự thật, rồi lấy sự thật mà xét mình, và nhất là phải sống theo sự thật. Hậu quả của việc sống theo sự thật sẽ giải thoát con người khỏi sai lầm và đạt được kết quả như lòng mong ước. Các bài đọc hôm nay nhắc nhở con người phải biết sống và hành động theo sự thật, chứ không lấy mình để xét đoán sự thật. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô khuyên môn đệ của Ngài là Timôthy phải sống theo sự chỉ dẫn của Đức Kitô và Hội Thánh. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu trách mắng thế hệ của các kinh sư và biệt phái vì họ lấy mình làm tiêu chuẩn để xét đoán và bắt người khác phải noi theo. Khi ông Gioan Tẩy Giả đến không ăn bánh, không uống rượu, thì họ bảo ông ta bị quỷ ám. Khi Chúa Giêsu đến cũng ăn cũng uống như ai, thì họ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Bài đọc 1 phải xoay cuộc đời mình chung quanh trọng tâm là Đức Kitô. Thứ nhất, sống theo sự chỉ dẫn của Hội Thánh. Thánh Phaolô nhắn nhủ Timôthy: Tôi viết thư cho anh dù vẫn hy vọng sớm đến với anh, nhưng nếu tôi chậm trễ thì thư này sẽ cho anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý. Phaolô nhiều lần dùng hình ảnh đền thờ của Thiên Chúa và các tín hữu như một phần của đền thờ. Xin coi thư thứ nhất Corinto chương 3 câu 16 đến 17, chương 6 câu 19, chương 8 câu 10, chương 9 câu 13, thư thứ hai Corinto chương 6 câu 16, thư Ephesos chương 2 câu 21 và thư Thessalonica thứ hai chương 2 câu 4. Trong trình thuật hôm nay, Phaolô dùng bốn hình ảnh để khuyên các tín hữu phải cư xử thế nào trong đền thờ. Thứ nhất, nhà của Thiên Chúa, nơi mà mọi người sống chung, phải đoàn kết và yêu thương nhau, vì tất cả đều cùng có chung một chủ nhà là Thiên Chúa. Cộng đoàn của Thiên Chúa hằng sống, Ecclesia. Cộng đoàn là tập hợp những người đáp trả tiếng mời gọi của Thiên Chúa để cùng chung sức lo cho một sứ vụ là rao truyền tin mừng. Cột trụ là sự thật, stoulos. Trong đền thờ, cột trụ là những gì nâng đỡ đền thờ. Trong hội thánh, sự thật nâng đỡ mọi hoạt động của hội thánh. Nền tảng của chân lý, eidaioma. Nhà có vững chắc thì phải được xây trên một nền tảng vững chắc. Thánh Phaolô gọi nền tảng của đền thờ là các tông đồ và các tiên tri, với Đức Kitô là tảng đá gốc. Thư Ephesos chương 2 câu 20. Trong trình thuật hôm nay, nền tảng của đền thờ là sự thật. Nói cách khác, Phaolô khuyên Timôthy phải xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng và cột trụ của sự thật, phải yêu thương mọi người và phải góp phần vào công cuộc rao giảng tin mừng. Thứ hai, Đức Kitô là trọng tâm. Thánh Phaolô xác tín phải công nhận rằng mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả, đó là Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm. Thánh Phaolô đồng nhất sự thật và mầu nhiệm của hội thánh với Đức Kitô trong thân xác con người. Qua mầu nhiệm này, Ngài đã mang lại ơn cứu độ cho con người. Thứ nhất, người được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính. Thánh Phaolô quả quyết, không ai có thể tin vào Đức Kitô nếu không được Thánh Thần tác động. Thư thứ nhất Corinto chương 12 câu 3. Các tín hữu được thanh tẩy, thánh hóa và công chính hóa là do bởi Đức Kitô và do quyền năng của Thánh Thần. Thứ nhất Cô-rinh-tô chương 6 câu 11. Quan niệm này được diễn tả rõ ràng hơn trong Tin Mừng Gioan. Thánh Thần là thần sự thật sẽ làm chứng những gì Đức Kitô nói là sự thật. Gioan chương 15 câu 26. Người được các thiên thần chiêm ngưỡng. Các thiên thần là loài thiêng liêng nên chắc chắn hiểu kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Kitô. Chúa Giêsu hứa với Nathanael, ông sẽ được nhìn thấy thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên con người. Gioan chương 1 câu 51. Thứ ba, người được loan truyền giữa muôn dân, được thế giới tin kính và được siêu thăng trên cõi trời vinh hiển. Thánh Phaolô có nhiều kinh nghiệm rao truyền tin mừng và làm cho muôn dân nhận biết và tin vào Đức Kitô. Phúc âm không gì có thể làm hài lòng con người. Thứ nhất, người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình. Trong cuộc đời rao giảng, Chúa Giêsu nhiều lần phải đương đầu với tính ích kỷ của các kinh sư và biệt phái vì họ chỉ biết nghĩ đến mình và từ chối đón nhận những mặc khải cũng như những dạy dỗ của Thiên Chúa. Trong trình thuật hôm nay, Ngài trách mắng họ: tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa, tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than. Thay vì phải chung vui với cái vui của người khác, người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình và từ chối phải chung vui khi họ cảm thấy chẳng có gì để vui. Hay khi tham dự đám tang, họ từ chối chia sẻ nỗi buồn với người khác, biện vào lý do là họ không có gì để buồn. Chúng ta thử tưởng tượng cuộc sống con người sẽ thế nào khi chung quanh toàn những người vô cảm như thế. Người môn đệ của Đức Kitô không được có thái độ vô cảm này. Họ phải biết chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn với tha nhân trong cuộc sống. Thứ hai, lấy mình làm tiêu chuẩn để đoán xét người khác. Chúa Giêsu tiếp tục chỉ cho các môn đệ thấy tính ích kỷ của họ bằng một ví dụ cụ thể hơn. Thứ nhất, họ không hài lòng với Gioan Tẩy Giả. Trong khi biết bao người chạy đến với Gioan Tẩy Giả để được nghe giảng và được làm phép rửa bởi ông, thì họ kiếm lý do từ chối và nói: ông ta bị quỷ ám vì không ăn bánh và không uống rượu như họ. Thứ hai, họ cũng chẳng hài lòng với Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu đến cũng ăn cũng uống như ai, thì họ lại bảo: đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nếu một người đặt câu hỏi với họ: thế nào mới gọi là hoàn toàn? Họ có lẽ cũng chẳng biết thế nào mới gọi là hoàn toàn, nhưng luôn muốn vạch lá tìm sâu để chê trách vì không muốn phục tùng ai cả. Chúa Giêsu cung cấp cho các môn đệ chìa khóa để biết cách nào nên theo. Đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Hậu quả sẽ chứng minh đâu là cách tốt nhất một người phải theo áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải học hỏi và lấy sự thật nơi Thiên Chúa để xét mình, chứ không lấy suy nghĩ của chúng ta để xét đoán sự thật. Sự thật phải theo là những lời chỉ dẫn của Đức Kitô và của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta đừng bao giờ tin vào sự khôn ngoan của xác thịt con người. Amen.